Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi một câu chuyện có tựa đề Tay Muốn Chạm Tay, được sưu tầm trên net qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Diệu ngồi sớ rớ trên mép ghế, chờ tới lượt mình, những ngón tay rối bời bóp dọc vành cái nón lá cũ mềm, đậy hờ ngang bụng. Xung quanh nhiều người cũng đợi như cô. Phía ngoài cửa, những người không được vào đưa tay vẫy vẫy, những bàn tay như ngọn lúa rướng lên, cố gửi đi tín hiệu. Diệu mở bàn tay mình ra, thể thật nhìn đường chỉ tay rạn nứt không rõ hình dạng, chằng chịt biến lật biết lần tìm đâu chỗ lận đận ngày xưa thầy bói phán. Có phải đây không những đường chập lại như túm chỉ rối, bị những vết sẹo cắt sâu chia thành đoạn đoạn, thầy kêu số cô khổ vì chồng. Cũng đúng lắm, nên giờ Diệu mới ngồi ở đây. Bà lão kế bên Diệu nghe đọc tên con, vội vàng đứng dậy bước vô. Diệu ngó theo, xót đôi gót chân nẻ như gốc cây xoài lão, nám đen và móc cời. Bà kéo lệch xệch đôi dép lào, quay sắp đứt. Bà ngồi ghế, mừng rỡ nhìn đứa con trai, người con chằng chịt sẹo vắt qua chân mày và một bên mắt mà không thấy nét dữ dằn nào. Hai gương mặt rưng rưng ngàn ngạn nhòa đi trong đôi mắt cay xè của Diệu. Họ nói với nhau rất nhiều qua hai lớp rào B40 bọc lớp kính với những lỗ nhỏ ở giữa. Không biết con bà làm cái gì mà vô đây. Thời gian chờ như bầy kiến lửa bu chân, lúc bước vô thăm ai cũng hớn hở mừng, lòng rộn ràng như trái cầu đã tung lên, để rồi rớt xuống chới với nhận ra khoảng cách giữa nhau tính bằng từng lốc lịch, biết bao giờ mới được về nhà. Coi kìa, mắt bà đỏ quạch rực lên, bà khóc. Diệu đoán vậy vì tấm lưng còng rung rung, chứ nhìn thân xác khô kiệt tới mức tưởng lớp áo bà ba ngã màu kia đụng vô là giòn tan bể rụng vụn, không chắc có thể rỉ ra nước mắt. Có những sự khóc khô cong lại đau đớn từ bên trong. Diệu biết cô đã biết khóc kiểu đó từ ngày lấy chồng, dù nấn níu từng giây, thời gian giãn ra cũng đứt. Bà lão đứng lên liếc nhìn mình chậm chạp, giá nhanh chạy nhạch nhạy hơn đã được thêm vài phút ở cạnh con. Bàn tay run rẩy như cành khô từ biệt lứa chồi, giọng nghẹn ứ.
Thôi con ở lại mạnh giỏi, con ráng giữ gìn sức khỏe, má về nha con.
Diệu chết lặng, nghe mùi dầu nước xanh lướt qua mình, những dấu bắt gió dọc dài hai thái dương của bà lão. Sao giống má cô hồi đó? Linh cảm như cục đá bỏ tủm vào lòng cô, để sóng sóng lan ra tê tái. Lưng bà cong như thanh tre uốn quá tay, sợ gió mạnh tạt qua cũng gãy. Không biết lỡ có chuyện gì người ta có cho về để chịu tan không? Diệu lắc lắc cái đầu, xua niềm gỡ khỏi suy nghĩ. Lo đọc tên người tiếp theo, dường như Diệu bắt được trong không khí mùi anh, dù mắt chưa kịp thấy, tới lượt chồng của Diệu ra rồi. Con tha thứ cho nó chưa vậy Diệu? Một câu mà Diệu nghe như hai người má đồng loạt hỏi. Dẫu chỉ còn má chồng cô ngồi đó, mái tóc bạc xẹp lép không che được lớp da đầu, sơ xác như cây mận cằn cỗi trước nhà mấy mùa chẳng còn ra trái. Con không có biết. Diệu ngưng tay vá áo, nhìn đốm đỏ lan ra trên vải mới hay tay bị kim đâm. Mà sao không có đau? Có lẽ không phải những thứ hiển hiện rõ ràng mới là mất mát. Người ta nói dưới đáy sông trước nhà, những hố sâu hun hút đang thầm lặng khoét thêm chờ sụt lún. Chúng diễn ra từng ngày cho tới khi người ta phát hiện. Diệu đưa tay lên ngực sờ nắng, hẳn người nhận ra bên trong sao cũng như trống rỗng. Nhịp đập nóng hổi đâu rồi?
Hay là con kiếm chồng khác đi Diệu, chứ con chờ nó biết chừng nào nó mới ra.
Má đã khóc, Diệu bàng hoàng. Cô ôm lấy má, nghe những tháng năm chịu đựng dồn nén trong từng thớ thịt già nua trì nặng xuống tay mình.
Thôi con đi thăm ảnh nha má, má ngồi đó nghỉ chút xíu nữa đi nha.
Hai người không biết nói gì, cứ im lặng, cũng không sao dám nhìn thẳng với nhau. Mắt anh dán xuống đất, mắt Diệu thành con bướm mông lung bay đậu khắp nơi. Diệu rượt theo con thằng lằn đuổi mũi trên trần nhà, dán vào chỗ nứt gần góc tường, ngó tới chỗ mọt đùng trên bàn. Chừng biết thời gian có hạn, anh ngẩng đầu lên, nuốt nước miếng ực khỏi cổ như kẻ khác, nói lẹ tới sắp nhai luôn lưỡi.
Em với má ở nhà sao rồi? Má có mạnh khỏe không em? Anh xin lỗi em nhé.
Không biết Diệu có nghe nhầm không? Anh gọi cô là em. Tiếng em ngọt xớt cô trong biết bao năm rồi, ai ngờ được bật lên giữa tình huống này. Như con lươn lắm hang hóc, nó lủi mất dạng sau đám cưới. Chán chê giờ ngôi sình ngó cô thẫn thờ trên ghế. Diệu mới đáp một cách hững hờ.
Em với má vẫn khỏe.
Diệu đưa mắt nhìn chồng, anh hình như ốm hơn nhưng tươi tỉnh. Mắt ngụ lửa trả lại con ngươi màu than đen ống, thứ than nhiều lần làm cho cô sợ bởi nó có thể bén lửa lại bất cứ lúc nào. Nếu có rượu ở đây thì không. Cô xoáy sâu vào nó, thật sâu, tìm kiếm một chữ thương mà cô ngỡ những bữa lội xuống ruộng để bắt ốc, những bữa bon chen chợ đông đã lỡ làm rơi rớt mất. Anh quay mặt tránh đi, lòng cô lại hụt hẫng. Diệu vò vò tà áo bên dưới cái non lá, hỏi thăm chồng mấy câu.
Anh ăn uống sao rồi?
quen chỗ chưa? Nghe chừng yên tâm.
Anh ở đây nó đỡ hơn ở nhà. Không có đánh lộn, không cờ bạc, không rượu chè. Em thôi lo một ngày, anh ôm đầu bê bết máu về nhà. Chừng đó năm tháng sống chung cũng tốt thôi.
Chừng đó những tháng năm tiếp theo chung sống, cô ước chân anh chịu ở yên một chỗ. Giờ biết chính xác địa điểm anh ở rồi, không cần mò đón lung tung nữa. Cô không biết mình nên vui hay buồn. Diệu tính hỏi nhỏ Mai bán rượu, nhỏ Hiền ở xóm bên, con Lan chợ giữa có ghé thăm anh chưa? Chừng thấy lời mình cay độc quá, cô tự nuốt ngược cho nó đốt lòng nóng ra. Thôi bây giờ mình đâu có còn ghen tuông chi nữa. Có muốn đi nữa, anh cũng đâu có tới được những cái chỗ nhân tình ổng ẹo để mà chờ đón mỗi ngày. Như cái lần Diệu lên cơn sốt tưởng qua không nổi, anh cũng khoác áo mưa đi mặc kệ, vì cô bồ than nhức cái chân. Anh đặt tay lên khung lưới, Diệu bàng hoàng bật ra sau, chút nữa là té rồi. Phản xạ của cô là phản xạ của con thú bị thương nhìn thấy mũi tên. Mắt anh bị tối đi, lặng lẽ thu tay. Diệu ráng lấy lại bình tĩnh bằng cách đếm tới 10 như cách trên tivi chỉ. Nhưng cô chỉ biết đếm tới 5 thôi. Cô mới ráng cười cho anh ấy đặt tay lại chỗ cũ. Diệu sợ bàn tay đó, bàn tay to bè với những ngón ngắn thường gắn vào mặt Diệu những cái tát tay, dù trước đó từng xoa Diệu vỗ về. Trong những đêm trăng mát rượi bên bờ mé, với những lần hẹn thề, bàn tay hất đổ mâm cơm để cô cắm cúi mót lại từng hộp ăn cho đỡ đói và đỡ bị tội. Bàn tay châm lửa vào mái lá trong cơn ghen. Giờ bàn tay ấy ngay trước mặt Diệu, bàn tay bị hai lớp lưới sắt đang cắt thành từng mảng nhỏ. Cả gương mặt, cả thân hình, có phải người ta đã ráp anh lại sau khi rã ra rửa sạch hết những cặn men còn sót trong người? Nên bây giờ thấy anh khác quá, tỉnh khô và hiền lành như một cục đất. Chịu ngờ ngỡ người ta đã đổi chồng cô với những người đàn ông hồi xưa mới chớm hẹn hò, hiền như con trâu chỉ biết đi cày. Một tay bấu lấy đùi để cơn đau ghìm mình lại, một tay Diệu đặt lên tấm lưới sắt, ướm bằng mắt, sao cho cảm tưởng tháo những lớp ngăn cách là da thịt áp vào nhau. Nắm lấy nhau, đa ngón, tưởng chỉ cần như vậy, hai người ngồi dậy cùng dắt nhau rời khỏi đây. Một giấc mơ đẹp như ánh chớp, như lời thề nhá qua đầu Diệu. Suy nghĩ có điểm phải không, làm cho bàn tay cô nặng và tê nhừ, hay khoảng cách quá xa của cả hai đang được nén lại cực độ thành một khối nặng hơn chì? Sao mà giống cách mấy đứa con nít mà cố đưa hai cục 500 cùng dấu xích lại gần nhau. Muốn chạm lắm mà đâu có được. Hai bàn tay xa xôi là hai ngọn lúa trên cùng một cánh đồng, từng mộc sát rạc ngày còn là mã, bị nhát cuốc người đi cấy liệm ra mịt mù, muốn chạm lắm mà không sao chạm được. Hết giờ, Diệu lặng lẽ đứng lên, hai người nói ít hơn cô nghĩ. Bao nhiêu câu đối đáp đã soạn sẵn, bốc cạn queo như là mương sau nhà mùa hạn. Lời ráng nghĩ cũng thành đá nặng trì trong bụng, không chịu lăn ra, không làm sao mà nói được. Diệu hóa thành bụi lục bình, trôi lừ lừ dọc bờ lưới. Anh bước theo, lần tới cuối cánh cửa. Ánh mắt anh còn đeo lấy Diệu chưa muốn buông, không níu được nữa. Từ mắt anh một hộp tròn vo rớt xuống. Trời đất ơi, anh khóc à? Hồi xỉnh quắc cần câu, té ghe bị chân vịt nó cắt tới xương luôn, máu đỏ lòm mà cũng không khóc nữa. Bây giờ thì nước mắt Diệu cũng chưa thấy anh khóc. Lúc công an đến đưa anh đi cũng không thấy giọt nước mắt nào. Hồi bị kết án tù vì cố tình gây thương tích, má gục lên gục xuống trong vòng tay của cô, anh cũng vẫn trơ trơ. Vậy mà giờ đây anh lại khóc, giọt nước mắt như hột lúa. Lòng Diệu là mặt ruộng đã bồi bao đợt phù sa đợi sẵn. Khi giọt nước mắt rơi, chạm đất nghe như tiếng nảy mầm. Ông quản giáo nhìn theo hai người, chép miệng lắc đầu nói:
ở nhà sao mà không chăm sóc nhau, mà giờ vào đây rồi lại khóc người nuối tiếc như vậy.
Diệu bước ra để nắng chụp xuống mình óng ánh, ấm chảy tràn từ da ngâm ngấm vô xương thịt, vô lòng. Cái lạnh của căn nhà thiếu hơi đàn ông, của những tiếng thở dài trao chát của má, của mớ bồng bông suy nghĩ rối rắm rồi tan đi. Cả khoảng không tối tăm đáng sợ mà tối tối Diệu thường mơ thấy cũng không còn. Cô nhớ lại khung cảnh trong mơ sáng ra, nhìn rõ từng nấm đất, từng gốc cây, từng mái nhà quen thuộc. Hóa ra khi không còn ánh sáng, những thứ thân thương lại có thể trở nên đáng sợ.
Diệu quay người nhìn vô lần cuối anh trở lại khám rồi, nhưng cô biết anh vẫn trông theo cô xuyên qua những vách tường dày. Sợi dây liên kết vô hình tưởng đã đứt được buộc lại, nối giữa hai người. Không hiểu sao hồi trước ngủ chung giường da thịt ấm áp mà không nối được, giờ lại thành công. Diệu đưa tay đặt lên bụng, nghe mầm sống cửa mình. Cô nhẹ mơn man, nghe chuyển động của hân hoan đang rộn trong mình. Dường như cô đang giữ lại cả một hột nắng trong người, được sưởi cả từ bên trong. Diệu thấy mình ấm hẳn. Diệu tưởng tượng con cũng đang ấm áp bên trong để chạm vào tay cô. Bàn tay nhỏ xíu, chưa rõ ngón, cô giấu tin này chưa cho má với anh hai. Bữa nay về cô sẽ báo cho má, chắc má mừng dữ lắm. Lần sau cô má mạnh đưa lên thăm anh, rồi sẽ cho anh biết. Tưởng tượng mặt anh sẽ đờ ra, nở từng hạnh phúc, mấp máy môi hỏi lại mấy lần em nói thiệt hay giỡn. Nhiều đó đủ làm Diệu hạnh phúc. Những ngày sau đó chắc anh sẽ dành hết thời gian để suy nghĩ coi đặt tên là gì cho hai cho đẹp. Diệu sẽ lấy mấy cái áo cũ của anh, mấy cái áo cũ đã được cô giặt sạch mùi rượu, lót cho con nằm để nó không còn lạ hơi ba. Tới lúc anh được về chắc con cũng đã biết nói, cô sẽ dạy con nói tiếng bà trước hết. Lúc đó những bàn tay sẽ được nắm lấy nhau. Quý thính giả vừa theo dõi truyện ngắn có tựa đề Tay Muốn Chạm Tay của tác giả Sưu Tầm qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Trọng Nghĩa và Hoài Hương trân trọng kính chào quý thính giả.